This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, câu chuyện ngắn Hòa Tính xin được gửi đến hầu cùng quý vị trong phần đọc truyện này có tên là Chuyện Thở Giao Thời. Chuyện Thở Giao Thời, tác giả đó là một trong những tác giả rất là quen thuộc trong cái chương trình đọc truyện của mình. Hòa Tính thường xuyên gửi đến cho quý vị một vài những cái tác giả quen thuộc, đó là Tiểu Tử, chú Tiểu Tử với câu chuyện Chuyện Thở Giao Thời. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Cái thở giao thời tháng 3 rồi tháng 4 năm 1975, thiên hạ chạy di tản rần rần từ miền Trung dạo trong Nam, rồi từ rất đất liền chạy tuốt ra ngoài biển nhốn nháo hỗn loạn, chẳng biết trời trăng gì hết trơn. Chỉ có một cái ý nghĩa rõ rệt ở trong đầu, đó là gì? Đó là ở lại với tụi nó là chết hả? Vậy rồi giai đoạn di tản đó cũng đã chấm dứt vào cái ngày 30 tháng 4. Giữa tháng 4, một thằng bạn gọi điện thoại cho tôi, nó nói: "Ê mày, mày đừng có đi di tản nha, ở lại đi, không có sao hết đâu, tao bảo đảm với mày." Thằng này nó làm lớn ở trong tổng nha. Nó nói rằng chắc như bắp đó, yên chí đi. Rồi là một thằng bạn khác nữa, thằng này người Pháp, làm việc ở sứ quán Pháp á, nói trong điện thoại một cái giọng rất là bình thản: "Mày đừng đi đâu hết, nghe chưa, mọi việc đều đã thỏa thuận chữa rồi, yên tâm đi." Riêng tôi nghe xong thì tôi nghĩ mình làm việc cho cái hãng dầu ngoại quốc mà, trực thuộc cái hãng quốc tế SIPC mà, tức là cái hãng CEO, hãng con sò, hãng International Petroleum Company, hãng của Anh Quốc á, chắc cũng không sao đâu. Nghĩ vậy á, giờ tôi quyết định thôi, ở lại. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng vào đớp, đớp hết. Công tư gì cũng đớp hết trơn, thượng dằn hạ cám gì, đớp hết. Họ gọi cái hành động đó bằng một cái danh từ, nghe thì cũng văn chương lắm. Tiếp quản. Không biết hai thằng bạn tôi mà nãy tôi mới nói ở trên có tức học máu hay không, khi mà thấy mình bị gạt dễ dàng như con nít vậy hả? Riêng tôi thấy tôi như là từ trên trời nó rơi xuống vậy đó. Thấy những gì xưa nay mình học, mình hỏi, mình hiểu biết, mình suy luận vân vân đều sai bét đối với cái gọi là cách mạng đó. Hãng dầu tôi làm việc bị tiếp thu bởi cái ekip có cái bí số là K7. Những người này mặc đồ đen rồi đội mũ tai bèo, nụ mũ tai bèo này cũng đen luôn đó. Mấy tay này có vẻ là sếp, mang cái túi vết ngang hông và cái bao súng lục nằm ở sau đít. Họ chiếm cái kho dầu nhà bè và cái văn phòng trung ương ở cái đường Thống Nhất. Rồi hai hôm sau thì có tin là bộ đội vào cái kho nhà bè dít K7 ra ngoài đi. đó. Bởi vì kho dầu này không thuộc quyền quản lý của mấy anh cha K7. Vậy là trong cái tổ chức rất là cách mạng này, cái đầu não của công ty cũng không còn dính với lại cái thân mình là cái kho dầu nữa. Phải nói thiệt, tôi làm việc cho cái hãng dầu này cũng hơn 19 năm rồi. Đã đi thăm viếng nhiều hãng dầu ở các quốc gia khác. Nhưng mà chưa thấy một cái tổ chức hãng dầu nào mà nó khùng, trời ơi, nó khùng như vậy hết trơn. Rồi qua sáng ngày thứ ba, tôi được chở xuống cái kho nhà bè để mà hướng dẫn một ông tướng Việt Cộng đi giếng kho. Có lẽ mấy tên nằm dùng đã cho bọn cách mạng biết rằng tôi rành cái kho dầu này lắm. Khi đến kho thì tôi được ông bộ đội xếp kho cho biết là ông tướng là sếp của cục hậu cần. Tôi tưởng tượng là sẽ gặp một lão ta với một cái bộ quần phục, quần áo, quân phục thẳng nếp và một cái ngực mà mề đai như là thường thấy ở mấy tướng của các nước cộng sản gì đó. Xong xuôi chờ đợi cái xe ông tướng đến. Bước xuống là một người cao lớn mặc cái bộ đồ xá sẩu tàu bằng lục màu ngà đó. Đội cái nón Panama trắng, nó miệng thì ngậm cái ống đót có cái điếu thuốc đang cháy dở. Được giới thiệu thì ông ta không có bắt tay tôi mà ông chỉ gật đầu nhẹ, nói, này, ta đi thôi nha. Tôi lưu ý là ông ta không đứng hút thuốc trước khi mà vào kho nha. Ông gạt bỏ cái mẩu thuốc nhưng mà vẫn ngậm cái ống đót ở trên môi đó. Rồi bắt đầu là ông lại bắt đầu ông đi vào trong kho. Kho nhà bè lớn lắm. Ngoài bốn cái cầu tàu chiếm hết mặt sông, trên bờ còn có một cái khu bồn chứa và những cái khu nhà máy trộn nhớt rồi trộn hóa chất rồi sản xuất thùng thiết 20 lít đựng dầu hôi, rồi châm dầu vào cái thùng 200 lít, rồi nhà máy nhựa đường vân vân nhiều lắm. Phái đoàn thì đi thăm viếng gồm có ông tướng nè, hai người hộ vệ và sếp kho. Bởi vì cái kho dầu không có làm việc cho nên tôi chỉ đưa họ đi phớt vòng vòng ngoài của những cái khu nhà máy thôi. Tôi có ý là đợi họ đặt câu hỏi, nhưng mà cũng không nghe cha nào nói một tiếng gì trơn á. Sau này tôi mới biết rằng là ngoài Bắc không có những cái gì mà chúng tôi có ở trong Nam đâu, cho nên họ không có biết cái gì, cái khỉ gì ở trơn á, để mà hỏi nữa chứ. Đến cái khu bồn chứa, bỗng ông tướng chỉ một cái bồn rồi hỏi, ê, cái bể này bao nhiêu khối vậy? Tôi nghe vậy tôi trả lời, 15.000 mét khối. Mỹ nó làm cho các anh đó hả? Dạ không, không có thằng Mỹ nào vô đây hết trơn á, toàn là dân Việt Nam mình thực hiện không đó. Nghe như vậy, lão cười khẩy. Làm gì mà có hả? Ở ngoài ta trên 200 khối là phải là ông Liên Xô hay hoặc là ông Trung Cộng, ông Trung Quốc ông thực hiện. Thực hiện được nha. Nhưng mà phải hai ông đó đó. Cái cách mà thằng chả nghi ngờ cái lời tôi nói cũng đã chạm mạnh cái tự ái của tôi. Đồng thời cũng cho tôi thấy rằng miền Bắc của mấy thằng chả nó dở ẹt ha. Tôi mới nhấn mạnh, tất cả 30 mấy cái bồn này lớn nhỏ gì cũng do nhà thầu thực hiện, với thầy thợ hoàn toàn là người Việt đó. Tôi cũng đã đưa mấy người đến xem cái bồn mới làm xong cách đây khoảng cỡ 10 hôm à. Đó là một cái bồn lớn nhất của cái kho nhà bè này, tới 30.000 mét khối lận, do nhà thầu Việt Nam có cái ký tự là EVS thực hiện. Nó lớn bằng nửa cái sân banh luôn chứ ít gì. Và từ đó thì mấy chả làm thinh luôn vậy đó. Cho đến khi mà về đến văn phòng để mà họp với lại mấy anh em cấp chỉ huy cũ theo ý muốn của ông tướng đó. Sau khi mà nghe mấy anh em lần lượt trình bày cái lý lịch, cấp bậc, rồi phần việc cũng như là cái lương bổng của mình, ông tướng ông mới nói,
các anh yên tâm đi nha, đẳng nhà nào nhà nước sẽ trả lương cho các anh y như cũ ha, cứ yên chí phục vụ đi ha.
Nghe cái giọng ông ta rất là tin tưởng vào những gì mà ông nói thì mình cũng thấy mình tin tưởng, mình cũng theo đó. Thời gian sau, hãng dầu ở đường Thống Nhất được mang tên là Công ty Xăng Dầu Khu Vực 2. Hỏi khu vực 1 ở đâu? Thì được trả lời là
chưa có, nhưng mà đã có tổng công ty ở Hà Nội rồi.
Cách mạng.
đúng là cách mạng. Cách mạng có thác hả nha. Sau đó rồi là cái xếp thang lương. Xếp thang lương nghĩa là mỗi ngành, mỗi nghề đều được xếp các cấp bậc trên từng cái thang lương, và từ đó thì lãnh lương mỗi tháng 2 kỳ. Mỗi kỳ thì khoảng nửa lương. Tôi thì được xếp là kỹ sư bậc 2/6. Nghe khỏe re ha. Thang lương có 6 bậc mà mình nằm gần ở trên đỉnh rồi. Họ cũng biết chấm điểm đó chứ. Trời ơi, vậy mà ai dè khi mà lãnh lương mới té ngửa nha. Mới chả xếp thang lương ngược ngang, hạng nhất là bậc 6 nằm ở trên hết, rồi tuột tuột mẹ lần xuống dưới chót là hạng 1. Tôi bậc 2/6 tức là hạng gì? Hạng áp chót đó. Mẹ nó. Tôi lãnh ra 80 đồng tiền mới. Vậy là cái thằng cha tướng tổng cục hậu cần đã nói láo, láo phét thiệt. Bực mình, chạy đi gặp thủ trưởng. Anh nói, này, trời đất ơi, Bác Hồ chủ tịch nước mà chỉ lãnh có 200 đồng, còn anh lãnh tới 80 đồng, còn muốn gì nữa hả? Thấy thằng cha đem Bác Hồ ra làm chứng, tôi biết có cãi thì cũng vô ích thôi. Rồi tôi nhớ ra là anh tài xế cũ của tôi bây giờ lãnh 90 đồng. Tôi tôi đánh đòn chót. Vậy thôi anh cho tôi làm tài xế đi ngang. Thằng chả cười. Thế như là tôi sao quá khùng vậy, cho nên vừa lắc đầu mà vừa trả lời. Hey, đâu có được. Anh là kỹ sư, đâu có làm tài xế được đâu. Tôi làm thinh, tôi bước ra khỏi văn phòng thủ trưởng. Mà thấy như là mình từ trên trời mình rơi xuống vậy đó. Ôi trời, tôi chịu trận. Phải gọi là tôi chịu trận với lại cái gọi là cái cách mạng hết đâu khoảng qua 3 năm trời. Vượt biên thất bại. Thất bại cũng hết bao nhiêu. Vượt biên thất bại đâu khoảng hết cũng hết khoảng 3 lần rồi, qua lần thứ 4 mới đi thoát là bến diệp. Đến bây giờ nè, tính đến thời điểm nè mà tôi viết cái câu chuyện này nè, cũng 30+ năm sau rồi. Ngồi viết mấy dòng này nhân cái ngày 30 tháng 4. Mà thấy không phải là tôi đã từ trên trời rơi xuống đâu. Không phải đâu. Tôi không phải là từ trời rơi xuống đâu. Chính mấy thằng cha cách mạng. Mấy thằng cha cách mạng mới là từ trời rơi xuống.
Thank you.
Khúc được mang tên Anh giải phóng tôi hay Tôi giải phóng anh, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Minh, được Hoàng Tính gửi kèm trong câu chuyện Chuyện Thở Giao Thời, tác giả là Tiểu Tử. Hoàng Tính cảm ơn chú Tiểu Tử có một câu chuyện rất hay để Hoàng Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị đồng hương trong chương trình Đạo Truyền Ngắn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị một ngày vui và hẹn quý vị trong lần đạo truyền sau. Cảm ơn quý vị.